Lòng thương xót tha thứ của Chúa. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan kể về việc Chúa Giêsu hiện ra với Tôma và các môn đệ. Ngài đã đưa bàn tay và cạnh sườn ra cho họ xem và nói: các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Chúa Giêsu đã ban cho họ quyền tha thứ tội qua cái chết và sự sống lại của Ngài. Đây cũng là chủ đề được cầu nguyện trong kinh lạy cha khi Chúa Giêsu dạy chúng ta: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chúng ta cầu xin ơn tha thứ trong ba triều kích: sự tha thứ của Thiên Chúa, sự tha thứ cho tha nhân và sự tha thứ cho chính mình. Trong cuốn A Forgiving God in an Unforgiving World, tức là Một Thiên Chúa Tha Thứ Trong Một Thế Giới Không Tha Thứ, của Ron Lee David, kể lại câu chuyện về một linh mục người Phi Luật Tân như sau. Vị linh mục là một người rất yêu mến Thiên Chúa, nhưng ông luôn luôn bị ám ảnh bởi một tội bí ẩn đã phạm nhiều năm trước đây. Ngài đã ăn năn sám hối, nhưng vẫn không cảm thấy bình an vì chưa cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Trong giáo xứ của Ngài có một người phụ nữ có lòng yêu mến Thiên Chúa rất sâu xa và được Chúa Giêsu cho biết nhiều điều. Riêng vị linh mục lại không tin điều này. Để thử thách bà, Ngài nói: lần sau bà nói chuyện với Chúa Giêsu, tôi muốn bà hỏi Ngài xem tội của tôi đã phạm trong thời gian còn trẻ là tội gì. Người phụ nữ đã đồng ý. Vài ngày sau đó, vị linh mục hỏi lại bà: này bà đã gặp Chúa Giêsu trong giấc mơ chưa? Bà trả lời: rồi. Vậy bà có hỏi Ngài là tôi đã phạm tội gì không? Có chứ. Vậy thì Ngài nói gì? Người phụ nữ mỉm cười và nói: khi tôi hỏi Ngài rằng cha đã phạm tội gì, Ngài chăm chú nhìn tôi và nói: ta chẳng còn nhớ nữa. Thật vậy, khi hiện ra, Chúa Giêsu đã không hề nhắc tới việc ba lần Phêrô chối Ngài, sự đào ngũ của các tông đồ ở vườn Giê-xi-ma-ni, sự nghi ngờ của Tô-ma. Ngài đã tha thứ tất cả. Đây là điều an ủi lớn cho chúng ta. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bị bắn bởi Mehmet Ali Akka. Trong khi còn đang nằm trong phòng cấp cứu, Ngài nói: tôi cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi, và tôi thành thật tha thứ cho anh ta. Vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, tức là 2 năm sau, Ngài đã đến nhà tù thăm anh, nói chuyện và ôm anh. Bà Barbara Reynolds, trước đây là một ký giả của tờ nhật báo USA Today, khi còn bé đã bị lạm dụng tình dục bởi một người trong họ hàng. Đến tuổi trưởng thành, bà gặp lại người đàn ông đó và đối chất với ông về sự kiện loạn luân. Bà đã chia sẻ như sau: khi tôi đối chất với người họ hàng, kẻ đã lạm dụng tình dục lúc tôi còn nhỏ, một cách kỳ lạ, ông ta đã không nhận ra sự đau khổ của tôi. Ông đã không năn nỉ xin tha thứ. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt trống rỗng và chán chường, rồi nói: "Tôi như thế đó. Do vậy tôi có thể làm gì được? Bắn ông ta hả? Thưa kiện, tránh mặt. Tôi chỉ có thể làm được hai điều. Trước hết, tôi không bao giờ nói chuyện đó với ông ta nữa. Thứ đến, tôi tha thứ cho ông." Bà Reynolds kể rằng, sau nhiều năm đi đến các nhà phân tích tâm lý học, sự tha thứ vẫn là phương thuốc trị liệu tốt nhất. Chúng ta tha thứ cho người khác không phải chỉ vì lợi ích linh hồn của người đã làm điều sai trái cho chúng ta, nhưng còn vì ích lợi tinh thần của chính chúng ta. Điều thứ ba không được nói rõ ràng trong lời cầu nguyện của Kinh Lạy Cha, nhưng có ở đó. Đó là tha thứ cho chính mình. Biết nhìn nhận con người tội lỗi của mình và tha thứ cho chính mình là điểm khởi đầu của sự hoán cải. Vì không thể tha thứ được cho chính mình, nên Judas mới tuyệt vọng treo cổ tự vẫn. Sách Giáo lý Công giáo số 827 đã dùng lời của Công đồng Vaticano II để khẳng định rằng giáo hội gồm những tội nhân trong lòng mình, cho nên giáo hội vừa thánh thiện vừa được kêu gọi hãy tự thanh tẩy và phải luôn nỗ lực sám hối và đổi mới. Tất cả thành viên của giáo hội, cả các thừa tác viên, đều phải nhận mình là tội nhân. Sau 94 lần xưng tội của giáo hội, ngày 12 tháng 3 năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng xưng tội tổng quát cho mọi lỗi lầm của giáo hội từ 2000 năm qua. Ngài đã liệt kê ra 6 loại tội. Thứ nhất, tội thiếu khoan dung gây ra các cuộc thánh chiến, tòa án dị giáo. Thứ hai, tội chia rẽ, ra vạ tuyệt thông và những cuộc chiến tranh tôn giáo. Thứ ba, tội kỳ thị dân Do Thái, im lặng trước sự bắt bớ của Đức Quốc xã. Thứ bốn, tội không tôn trọng quyền các dân tộc, các văn hóa, các tôn giáo khác. Thứ năm, tội không tôn trọng phẩm giá người phụ nữ và tính đơn nhất của nhân loại. Và thứ sáu, tội chống lại những quyền căn bản của con người. Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai Phục sinh là lễ tôn kính lòng thương xót của Chúa, The Feast of Divine Mercy. Lễ này đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập vào năm 2000, phù hợp với năm Nữ tu Maria Faustina được phong thánh. Năm 1930, Chúa Giêsu đã chọn Nữ tu Maria Faustina, người Ba Lan, để làm cho thế giới chấp nhận lòng thương xót vô bờ bến của Ngài. Nữ tu đã được diễm phúc nhìn thấy Chúa Giêsu và diễn tả để vẽ lên bức hình của Ngài với hàng chữ: "Lạy Chúa Giêsu, con phó thác nơi Ngài." Trong y phục màu trắng, tay phải Chúa Giêsu đưa lên ban phép lành và tay trái đặt vào ngực. Từ trái tim Ngài phát ra hai luồng sáng màu đỏ và xanh lợt, tiêu biểu cho máu và nước đã đổ ra trong cuộc khổ nạn khi trái tim Ngài bị đòng đâm thâu qua trên thập giá. Ánh sáng xanh lợt biểu tượng cho nước lau sạch và thanh tẩy linh hồn. Ánh sáng đỏ biểu tượng cho máu phát sinh sự sống mới cho linh hồn. Chúa Giêsu đã đặt nữ tu Faustina là thư ký và tông đồ của lòng thương xót Chúa. Chị đã được chỉ đạo phải viết lại những lời hướng dẫn cho mọi người cùng học hỏi để tin tưởng và phó thác nơi lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho những tội nhân xấu xa nhất, ngay cả đối với những người tuyệt vọng. Ngài mong muốn mọi người đi xưng tội và rước lễ để hoàn toàn được ơn tha thứ mọi tội lỗi và hình phạt trong ngày lễ lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã tuôn đổ cả đại dương ân sủng trên những linh hồn đến với lòng thương xót của Ngài. Mọi tội lỗi đều được Thiên Chúa tha thứ bởi tình thương mạnh hơn tội lỗi.